Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn, chữ Trung. Trung là gì? Sách Trung Dung giảng rằng: Sở cầu hầu tử dĩ sự phụ, sở cầu hầu thần dĩ sự quân, sở cầu hầu ấu dĩ sự trưởng, có nghĩa là lấy điều mong ở con mà thờ cha, lấy điều mong ở tôi mà thờ vua, lấy điều mong ở em mà thờ anh. Sách Luận Ngữ nói rằng: Kỷ dục lập nhi lập thần, kỷ dục đạt nhi đạt nhân, có nghĩa là mình muốn đứng vững thì làm cho người đứng vững như mình, mình muốn thông suốt thì làm cho người thông suốt như mình. Như thế là Trung. Nói tóm lại, lấy điều mình muốn kẻ khác làm cho mình, đem làm cho người, đó là Trung. Nói một cách vắn tắt hơn thì Trung là hết lòng mình đối với người, tận kỷ chi vì Trung. Ý nghĩa của chữ Trung rộng rãi như thế, nhưng sau khi chế độ phong kiến có quy định chặt chẽ rồi thì chữ Trung bị thu hẹp trong dòng vua tôi. Và vì vua tượng trưng cho nước nên trung với vua tức là yêu nước vậy. Vì có quan niệm như thế nên đã nhiều người vì vua mà hy sinh quyền lợi riêng, hy sinh tánh mạng không chút tiếc, tận trung để báo quốc. Như Thạch Thác đã giết con vì trung với Chúa, Thạch Thác làm tôi nước vệ. Vệ Hoàng Công tánh nhu nhược, Thạch Thác liệu không thể giúp nên việc lớn được, bèn từ chức lui về vườn. Vệ Hoàng Công có một người em khác mẹ tên là Chu Hu, tánh rất hung bạo. Thạch Thác cũng có đứa con tên là Thạch Hậu, tinh thông võ nghệ và thường giao du với Chu Hu. Khi Thạch Thác còn tại triều, Chu Hu và Thạch Hậu sợ uy, không dám nghĩ chuyện quấy. Sau khi Thạch Thác cáo quan, chúng không còn kiêng nể ai nữa, bèn mưu việc xón ngòi. Kế đó, vua Bình Dương nhà Châu ban hà, Vệ Hoàng Công sắm sửa đi điếu tang, Thạch Hậu bàn cùng Chu Hu: Ngày mai công tử bày tiệc diễn hành, tôi cho quân sĩ phục ở phòng tiệc. Lúc đương ăn uống, công tử hạ sát nhà vua, triều thần có ai kháng cự, tôi sẽ ra tay. Chu Hu theo lời vào giết được Hoàng Công. Công quán đã bị Thạch Hậu bao vây, triều thần không ai dám trái lệnh. Chu Hu lên ngôi nước vệ, phong Thạch Hậu làm thượng đại phu, em ruột Hoàng Công là công tử Tấn tốn sang nước Hình. Chu Hu cướp ngôi anh, lòng nhân không phục, để ra ngoài, Chu Hu cử binh đánh Trịnh, tuy thắng trận, vẫn không chinh phục được lòng dân. Thạch Hậu bèn nói cùng Chu Hu, muốn cho dân phục mình thì phải bắt những kẻ dân phục về làm phò tá. Trước kia cha tôi làm thượng khanh, ai cũng mến đích, nay xin chúa công triệu cha tôi vào giữ quốc chánh thì ngôi báo ắt vững. Chu Hu nghe lời, cho người mang vàng bạc đến trước. Thạch Thác giả đao từ chối, Thạch Hậu vâng lệnh Chu Hu về triệu một lần nữa. Thạch Thác hỏi, triệu ta làm gì? Thạch Hậu tỏ nỗi lòng kính trọng của Chu Hu rồi nói, vì lòng vân trong nước chưa phục, chúa công sợ ngôi báo không vững nên muốn nhờ phụ thân chỉ giáo. Thạch Thác đáp, mỗi chư hầu lên ngôi phải có mạng vua nhà Châu mới chánh đáng. Nay tân quân muốn mọi người tùng phục thì phải vào chầu vua nhà Châu. Khi vua nhà Châu chấp thuận, bàn áo mão thì ai còn dám không dân mạng. Thạch Hậu nói, lời phụ thân rất phải, song vô cớ vào chầu có bị nghi ngờ chăng? Việc đó không khó. Trần Hầu là người được vua nhà Châu yêu chuộng, vừa rồi lại đem quân giúp dậy đánh Trịnh. Tân quân cứ sang Trần, nhờ Trần Hầu vào tâu trước với vua Châu, rồi tân quân sẽ đến triều kiến sau, thì việc ắt thành tựu. Thạch Hậu về thưa lại cùng Chu Hu, Chu Hu cả mừng, vội sắm sửa lễ vật cùng Thạch Hậu sang Trần. Thạch Thác với quan đại phu nước Trần là Tử Hàm vốn là bạn thân, để trừ bọn tặc loạn, Thạch Thác cắt máu viết bức quyết thư kể tội Chu Hu và Thạch Hậu, sai người tâm phúc đem sang nhờ Tử Hàm dâng lên Trần Hầu, xin bắt trị tội để làm gương. Trần Hầu xem thư, hỏi Tử Hàm, Tử Hàm thưa, Cả phản loạn của nước Vệ chẳng khác là cả phản loạn của nước Trần, không thể dung thứ được. Chu Hu và Thạch Hậu đến, Trần Hầu lập kế bắt đem giam Chu Hu nơi Bộc Áp, Thạch Hậu nơi Trần Đô, rồi sai người sang Vệ báo tin cùng Thạch Thác. Thạch Thác từ ngày cáo lão không hề đi đâu nửa bước. Khi được tin nước Trần, vội vã vào triều thương nghị, các quan đều nói: "Đó là việc lớn của quốc gia, chúng tôi một lòng trông cậy vào ý kiến của ngài vậy." Thạch Thác nói: "Hay đứa phản loạn này không thể dung thứ được, tội đáng chém đầu. Vậy có ai vì việc nước cán đáng việc ấy?" Quan Thái Tể Sủ bước ra thưa: "Loạn thần tặc tử, nhân nhân đắc nhi tru chi, xin giao việc ấy cho tôi." Các quan đồng thanh nói: "Việc ấy mà giao cho Thái Tể là phải lắm, nhưng xét ra Chu Hu mới là chánh phạm, còn Thạch Hậu chỉ là kẻ A Tòng, tưởng nên châm chế." Thạch Thác nghe nói, nổi giận lên hét: "Chu Hu làm loạn chính là nơi con tôi mà ra, nay các quan nghĩ như thế là nghi tôi có tình riêng với nó hay sao? Thôi, tôi phải thân hành đến chém đứa loạn thần ấy thì mới dám nhìn đến lăng miếu của tiền nhân tôi." Nhũ Dương Kiên liền bước ra thưa: "Xin lão quan bớt giận, để tôi đi thay lão quan." Thạch Thác bèn sai Thái Tể Sú sang Bộc Áp chém Chu Hu, và Nhũ Dương Kiên qua Trần Đô chém Thạch Hậu, rồi sai người sắm xa giá đến nước Hình rước công tử Tấn về nối ngôi. Thái Tể Sú đến Bộc Áp, Chu Hu trông thấy kêu lớn: "Có phải người đến để cứu ta chăng?" Đáp: "Không phải để cứu mà để giết." Chu Hu trợn mắt mắng: "Ngươi làm tôi ta, sao lại dám phạm đến ta?" Thái Tể Sú mỉm cười đáp: "Trước đây ở nước Vệ có kẻ bề tôi mà dám giết vua, nên nay tôi bắt trước." Đoạn truyền quân chém đầu. Còn Nhũ Dương Kiên đến Trần Đô sai đem Thạch Hậu ra chém. Thạch Hậu nói: "Chém giết gì ta cũng chả sợ, xong cho ta về nước để thấy mặt phụ thân ta đã." Nhũ Dương Kiên đáp: "Ta dâng mệnh phụ thân ngươi đến đây để giám sát, nếu ngươi muốn thấy mặt thì ta sẽ sách thủ cấp ngươi về nước Vệ nạp cho phụ thân ngươi." Thạch Hậu la lớn: "Sao phụ thân nỡ những tâm hại con thế này?" Nhũ Dương Kiên nói: "Lòng thương con ai lại không có, nhưng người quân tử không bao giờ coi nặng tình nhà hơn nợ nước, ngươi hiểu chưa?" Nói đoạn vung gươm chém đầu. Đem đại nghĩa đặt lên tình phụ tử không phải là việc mà ai ai cũng có thể làm được, bởi vậy cổ nhân đều khen Thạch Thác là trung, nhưng cũng có người bàn rằng: "Để đợi đến lúc nước hư nát rồi mới giết con, đó là lòng trung của kẻ bất trí, không bằng lòng trung sáng suốt và sâu sắc của dục quyền." Dục quyền làm quan nước Sở. Vua nước tức giận, vua nước Sái trêu ghẹo vợ mình, bèn nghĩ cách trả thù. Nhà vua sai người vào triều cống nước Sở và mật báo cùng Sở Văn Vương rằng: "Sái hầu cậy thế có tề che chở nên không phục Sở, vậy xin đại dương cất binh giả sang đánh nước tôi. Nước tôi sẽ sang cầu cứu nước Sái, Sái hầu là người nông nổi, thế tất đem quân đến cứu. Bấy giờ quý quốc sẽ hiệp cùng nước tôi mà bắt Sái hầu trị tội." Sở Văn Vương được kế mừng lắm, các quân sang vây thành nước Tức. Tức hầu viết mật thư sang cầu cứu nước Sái. Sái hầu không suy nghĩ cử binh đến nước Tức để giải dây, nhưng vừa đến nơi bị quân Sở phục nơi yếu lậu đánh úp thình lình, quân Sái tan rã. Sái hầu thất kinh chạy vào thành nước Tức, nhưng Tức hầu lại đóng chặt cửa thành không cho vào. Biết mình đã mắc kế, Sái hầu đành bó mình nộp cho vua Sở. Sở Văn Vương dẫn Sái hầu về nước, truyền quân đem xử trảm. Dục Quyền bước ra can rằng: "Đại dương đang muốn mở mang thế lực khắp thiên hạ, đáng gì một Sái hầu mà không thể tha thứ, để thiên hạ chê nước Sở ta không phải là nước đại độ." Sở Văn Vương nói: "Sái hầu là một đứa ngạo nghễ, lâu nay không đầu phục, hận ấy chưa nguôi, nay bắt được lẽ nào lại tha?" Nói đoạn Dục Quyền đem chém. Dục Quyền cản lại nói: "Khoan, khoan, xin đại dương nghĩ lại, lẽ nào vì một quán nhỏ mà quên đại sự? Nếu đại dương tha cho Sái hầu về nước, ắt từ nay không dám ngạo mạn nữa. Đã vậy, các chư hầu khác trông thấy gương này phải mến đức đại dương." Sở Văn Vương nhất định không nghe, Dục Quyền nổi giận, một tay nắm áo Sở Dương, một tay rút gươm, nói lớn: thà tôi cùng chết với Đại Dương còn hơn để Đại Dương làm mất Diệp Cả. Sở Dương hoảng sợ vội nói, thôi thôi, ta chịu nghe lời khanh. Liền truyền tha cho Sái Hầu, mục đích đã đạt. Dục Viên dòi giả quăng gươm quỳ tâu, Đại Dương đã nghe lời càn gián của tôi, thật may mắn cho nước Sở, nhưng tôi phạm tội hiếp vua, thực đáng chết, vậy xin cúi đầu nhận tội. Sở Dương nói, lòng trung thành của khanh đã vượt quá tội lỗi, ta không thể vì lỗi nhỏ mà làm lu mờ tấm gương trung nghĩa nghìn thu. Dục Viên tâu, Đại Dương tưởng tình tha cho tôi, nhưng tự tôi không thể tha cho tôi được. Nói đoạn cúi lượm thanh gươm, chặt đứt một chân, vừa chặt vừa hét lớn, kẻ nào làm tôi mà vô lễ với vua thì hãy xem gương đây. Sở Văn Vương cảm động, truyền đem chân của Dục Quyên cất vào kho, để ghi lỗi không nghe lời can gián, đoạn sai ngự y chuyên chữa, và sau khi Dục Quyên lành bệnh, nhà vua phong chức đại hôn giữ cửa thành, người quân tử bàn rằng, phải nhận Dục Quyên làm thế là thật bụng yêu vua, can gián cho đến tự dấn thân vào khổ, dẫu thấy rõ hình phạt, vẫn không quên đưa vua vào điều lành. Tức là Dục Quyên được muôn đời khen là trung, nhưng Lữ Đông Lai bàn rằng, mai thai vua Sở không cho hành động của Dục Quyên là trái nên theo, nếu nhà vua không chịu thì không biết Dục Quyên còn đưa thuật gì ra để tiếp tục can gián cho có kết quả. Và nếu rủi vua Sở hô binh tướng giết đi, rồi bị hãm về tội phản, thì tâm tích còn được ai thấy rõ dùm cho. Cũng vì biết không thể tiếp tục được mãi, Dục Quyên mới dùng sự cắt chân để chứng tỏ tâm tích của mình. Lời nói và việc làm của Dục Quyên bảo cho người đời sau, muốn bắt chước dùng binh khí can vua thì phải bắt chước sự chặt chân, không theo được gương chặt chân thì chớ noi theo gương can vua bằng binh khí. Nghĩa là Lữ Đông Lai không cho việc Dục Quyên làm là một gương sáng đáng theo, tuy vậy vẫn công nhận là trung. Văn Quân đắc Lỗ Dương bảo Mặc Tử, có kẻ nói với ta rằng trung thần là người bắt cúi thì cúi, bắt ngẩng thì ngẩng, để im thì im, gọi thì thưa, như thế có cho là trung thần được không? Mặc Tử đáp, bắt cúi thì cúi, bắt ngẩng thì ngẩng, như thế có khác gì cái bóng? Để thì im, gọi thì thưa, như thế có khác gì tiếng vang? Quan lại mà dùng đến những kẻ như bóng như vang thì còn được ích gì? Theo ý tôi, gọi là trung thần thì khi vua có lầm lỗi, phải liệu cách can ngăn để đưa vào việc thiện. Khi mình có điều hay, phải tìm đường bày tỏ mà không lộ ra ngoài. Trên thì thành thật một lòng một dạ với vua, dưới thì không ai vua vào bè kết đảng với ai. Những việc tốt lành, an vui thì để vua hưởng, những điều oán thù, lo lắng thì mình hứng đựng. Có được như thế thì tôi mới cho là trung thần. Đó là ý nghĩa chữ trung đối với kẻ sáng suốt. Và trong lời nói của Mặc Tử, chúng ta vẫn nhận thấy nhấn mạnh đến sự hy sinh quyền lợi của kẻ làm tôi để phụng sự nhà vua. Thế mà nhà vua vẫn chưa cho là đủ, còn muốn nhiều hơn thế nữa. Bởi vậy mới có câu, quân sự thần tử, thần bất tử bất trung, và trung thần bất sự nhị quân. Thành ra, chữ trung mỗi ngày mỗi bị thu hẹp vào phạm vi thờ vua cho tròn đạo, mặc dù ông vua ấy là những hôn quân bạo chúa. Ngắn ngủi từ xưa đến nay, những ông vua hôn ám tàn bạo thì nhiều, còn những bậc minh mẫn nhân hậu thì lại ít. Cho nên xem sự sách thấy biết bao nhiêu người vì chữ trung mà phải hy sinh một cách quá đáng, như cái chết của Văn Chủng, cái chết của Nhạc Phi, vân vân. Nhưng cũng may, chế độ quân chủ đã chấm dứt, lòng trung nghĩa khỏi sợ bị đem phụng sự những bạo chúa hôn quân. Được hưởng tự do, chúng ta nên thực hiện chữ trung theo ý nghĩa rộng lớn, chúng ta nên trải tấm lòng ngay ở với đời, và chúng ta tận trung để báo quốc, đó là trung đúng ý nghĩa của thánh hiền xưa và hợp với nhân sinh quan mới.